em ra luôn. Cho nên ta cũng nên xin cầu nguyện cho mục sư được mọi sự bình an. Tiếp theo này, một con cái Chúa, anh Trần Duyên Nhường sẽ có một bài tôn vinh Đức Chúa Trời. Xin mời anh Trần Duyên Nhường.
Xin kính chào Hội Thánh. Trước hết tôi xin cảm tạ Chúa cho tôi có cơ hội hôm nay được dự phần hát tôn vinh Chúa trong giờ thờ phượng hôm nay. Và tôi xin được tôn vinh Chúa bài Chúa Biết Rõ.
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mọi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm. Và Ngài hằng liều lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng. Và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương. Đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miệng tôi dài hàng truyền giáo tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mọi nhu cầu của đời sống ta. Bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mọi lòng. Bạn hỡi vững tâm thần. Hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàn. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mọi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mọi lòng cùng những ước mơ thầm. Và Ngài hằng liều lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng. Và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôi tôn vinh Chúa yêu thương. Đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Đời đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa bao ngôi. Nguyện miệng tôi dài hàng truyền sao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mọi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mọi lòng, bạn hơi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàn. Ngài biết rõ mọi lòng, bạn hơi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàn.
Xin cảm tạ Chúa. Cảm ơn anh Dượng. Kính mời hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin phép được đọc Kinh Thánh sách Philip Tân Ước trang 244 từ câu 27 đến câu 30. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng dễ cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm, chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rồi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Kính mời hội thánh cùng ngồi.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào hội thánh. Vào năm 2000, như vào năm 2000 thì phải, tôi có dịp đưa một sư hội hòa từ phi trường Melbourne đến hội đồng của hội đồng CMA của chúng ta. Thì khi chúng tôi bước vô thì tôi nhớ không lầm là tôi có nghe bài thánh ca mà anh Trần Duy Nhượng vừa hát tôn vinh Chúa. Bữa hôm đó anh hát với lại mục sư Phạm Văn Đàn. Khi tôi gặp mục sư Hồ Hiếu Hạ sau đó khoảng vài năm, thì mục sư Hồ Hiếu Hạ hỏi tôi rằng cái người chơi đàn guitar đó có còn ở trong hội thánh không. Thì tôi hỏi tại sao mục sư lại hỏi thăm người đó. Thì mục sư Hạ nói với tôi rằng ổng có cái cách chơi đàn guitar, đàn những bài thánh ca rất là hay. Tức là tính từ thời điểm 2000, bây giờ là 2014, tôi nghe lại bài thánh ca này, cũng con người đó, cũng cái đàn đó, cảm ơn Chúa, bởi vì anh em mình vẫn còn hầu vì Chúa ở trong hội thánh. Đây là điều tôi thích trong cuộc đời theo Chúa và hầu việc Ngài. Tức là mình vẫn còn ở trong nhà Đức Chúa Trời và hầu việc Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, sau một thời gian hơn 100 năm kể từ khi Tin Lành truyền đến Việt Nam, hầu hết các hội thánh đều phải đối diện với một sự thật đáng buồn, đó là không phải hết thảy những người đã quỳ gối cầu nguyện tin nhận Chúa đều có thể giữ được đức tin của mình cho đến cuối cùng. Nói một cách khác, tiếp nhận Chúa Giêsu là một bước khởi đầu hết sức là đáng kể, nhưng mà người đó tiếp tục sống vì Tin Lành của Chúa Giêsu cho đến hơi thở cuối cùng là điều gì đó thách thức mỗi người trong chúng ta, những người tin Chúa, thuộc về Chúa ngày hôm nay rất là nhiều. Có những người tin Chúa khi mình còn mạnh khỏe, mình còn sự hiểu biết. Có những người tin Chúa khi họ nằm ở tại giường bệnh. Và tôi được biết đã có vài bác lớn tuổi tin Chúa và qua đời ngay tại viện dưỡng lão trong những tuần lễ vừa qua. Như vậy thì điều gì để chứng nghiệm rằng chúng ta được cứu? Ở trong tinh thần đó, kính mời Hội Thánh cùng suy gẫm đề tài chứng nghiệm sự cứu rỗi dựa theo sách Philip đoạn 1 từ câu 27 tới câu số 30 với hai ý chính. Thứ nhất là ăn ở xứng đáng với Tin Lành của Chúa Giêsu, và thứ hai là chịu khổ vì Tin Lành của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện trước khi học lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài để lại cho chúng con ngày hôm nay. Và chúng con bắt đầu bước vào thì giờ suy gẫm lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài dẫn dắt chúng con đi ở trong mọi lẽ thật. Chúa khiến cho người nói cũng như người nghe được thông công với chính mình Ngài. Và chúng con dầm thắm ở trong lời của Chúa. Xin Chúa dùng lời của Ngài để an ủi, nâng đỡ và khích lệ chúng con trong bước đường đi theo Chúa, hầu việc Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong câu số 27 thì sứ đồ Phao-lô nói rằng duy anh chị em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em đồng lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Câu Kinh Thánh này cho thấy có vài ý rất là căn bản về niềm tin, nhưng mà cũng hết sức là quan trọng về giáo lý Cơ Đốc. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ đó là Tin Lành là gì? Tin Lành có thể được hiểu là tin tức tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại trong chương trình cứu chuộc vĩ đại của Ngài qua sự hiện thân của Chúa Giêsu. Nói một cách cụ thể hơn, bởi sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại được hoàn tất. Và bởi sự sống lại của Ngài, người tin nhận Chúa ngày hôm nay nhận được lời hứa chắc chắn về sự sống đời đời của chính họ trong nước của Đức Chúa Trời. Đó chính là nội dung của Tin Lành mà Chúa Giêsu được xem là trọng tâm của mọi vấn đề. Sứ đồ Phao-lô nói Tin Lành của Đấng Christ có ý là như vậy. Điểm thứ hai mà chúng ta suy nghĩ đó là tại sao người tin Chúa phải ăn ở xứng đáng với Tin Lành? Tại sao mình phải ăn ở xứng đáng với Tin Lành? Kinh Thánh cho biết người tin Chúa là người được kể là công dân của thiên quốc. Mặc dầu mình vẫn còn sống ở trong kiếp người, mình vẫn còn sống ở dưới thế gian này, nhưng mà quý cụ, ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta thuộc về Chúa và thuộc về Hội Thánh của Ngài. Và sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng nhưng Nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Corinto nhì đoạn 5 câu 17, phải không? Nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Người được dựng nên mới là người như thế nào? Mình có một cái giọng hát nó hay, nó ngọt ngào như là thanh nga, thanh lan, minh cảnh, minh dương vào thế kỷ vào thập niên 70, phải không? Hay là mình là người được dựng nên mới, cho nên mình sẽ giống như các ngôi sao điện ảnh của thế giới ngày hôm nay. Đó không phải là kiểu mẫu của một người được dựng nên mới trong Chúa Giê-xu, thưa Hội Thánh. Người được dựng nên mới trong Chúa Giê-xu là người thật sự kinh nghiệm sự tái sanh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đời sống của người đó được Chúa biến đổi mỗi ngày, trở nên giống Chúa Giê-xu càng hơn. Đây là quá trình của sự thánh hóa hay là sự nên thánh mà sứ đồ Phao-lô nói: những sự cũ sẽ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Những sự cũ trong đời sống chúng ta sẽ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, người được dựng nên mới không phải giống như những đồ trang trí đẹp đẽ, đắt tiền, hay là những pho tượng bất động để trong những nơi sang trọng cho người ta ngắm nghía, trầm trồ, khen ngợi. Nhưng mà trong cái nhìn của sứ đồ Phao-lô, người thuộc về Chúa Giê-xu giống như chiếc bình đất hay là chậu bằng đất mà Đức Chúa Trời chứa đựng tin lành của Ngài ở trong đó. Và sứ đồ Phao-lô mô tả nó là điều gì đó giống như là của quý mà Đức Chúa Trời đặt để ngay trong cuộc đời của người theo Chúa. Vậy thì là cơ đốc nhân, là người tin Chúa, chúng ta không thể tiếp tục sống ở trong cái nếp sống cũ kỹ trước đây, trước khi mình biết Chúa và ăn năn tin nhận Ngài. Nếp sống mà sứ đồ Phao-lô nói ở trong tinh thần của sách Philip, đó là thù nghịch với thập tự giá của Đấng Christ. Nếp sống thù nghịch với thập tự giá của Đấng Christ, không xứng đáng với tin lành thuần túy của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta bình tâm, mình tra xét lại đời sống của chính mình, không phải trước mặt con người nhưng mà là trước mặt Đức Chúa Trời. Còn có điều gì ở trong đời sống chúng ta chưa xứng đáng với tin lành của Chúa Giê-xu không? Còn có điều gì ở trong cuộc đời của chúng ta nó chưa xứng hiệp với tin lành mà mình đã tiếp nhận bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu không? Nếu như tin lành là của quý mà Đức Chúa Trời đặt để ở trong đời sống của cá nhân mình, thì xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay biết trân trọng nó. Mình biết quý trọng điều đó, hết lòng gìn giữ của quý đó ở trong một đời sống xứng đáng phải lẽ khi mình còn sống ở trên đất này. Đặc biệt là đời sống của mình ở giữa hù thánh của Chúa, ở giữa cộng đồng Cơ Đốc giáo ngày hôm nay. Một điểm khác mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến vấn đề người tin Chúa phải ăn ở xứng hiệp với tin lành, đó là sự trông đợi ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Phao-lô nói ở trong Philip đoạn 3 câu 20, nếu chúng ta có Kinh Thánh lật tới chút xíu thì chúng ta sẽ thấy ở trong Philip đoạn 3 câu 20, sứ đồ Phao-lô nói: nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô nói, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình. Nơi đó là nơi nào? Có ai biết không? Nghe nói chị Cẩm Thanh là người học Kinh Thánh giỏi lắm, luôn luôn lấy phần thưởng hạng nhất từ hồi còn ở Việt Nam sang tới Sydney đó. Chị có thể đứng lên cho Hội Thánh biết nơi đó là nơi nào không? Nếu mà chị Cẩm Thanh trả lời không được thì xin vui lòng trả lại hết phần thưởng hồi xưa giờ chị có đây. Sứ đồ Phao-lô nói từ nơi đó mà anh chị em trông đợi cứu Chúa mình. Thưa Hội Thánh, nơi mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình tức là nơi mà Chúa Giê-xu nói rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Câu này nghe quen quá phải không? Nhưng mà không nhớ địa chỉ đâu. Có ai nói rằng hồi xưa mình ở Việt Nam, tôi sinh ra ở Sài Gòn, một số người thì sinh ra ở ngoài ô Sài Gòn đấy. Ngày xưa tôi ở Việt Nam, tôi lái xe là tôi lái bên phải. Bây giờ sang Úc, tôi thích lái xe bên phải, ai làm gì tôi. Mình nói vậy được không? Không được. Hay là có người nói hồi xưa tôi ở quê tôi đó, thì ai cũng đi ra đường mặc đồ bà ba. Ha. Tôi nhớ ông bà nội tôi đó, có ai cũng có một bộ đồ bà ba, rồi đi chân đất, ăn trầu, nhuộm răng, hút thuốc rê, vân vân. Bây giờ sang Úc, tôi không muốn bỏ những điều đó. Được không? Được. Nhưng mà mình chỉ chơi với mình thôi. Mình chỉ chơi với mình thôi. Chúng ta không thể hội nhập với xã hội Úc theo cách đó được. Đồng ý rằng có một số tập quán Việt Nam chúng ta vẫn phải giữ. Bởi vì mình sanh đẻ ở Việt Nam, mình lớn lên ở trong văn hóa Á Đông, phải không? Nhưng mà không phải cái nào mình cũng giữ hết. Nhất là khi mình đã đến định cư ở tại Úc, Mỹ, Canada, vân vân, thì mọi người tôi nghĩ rằng mình phải ráng sức học tập để hội nhập với cuộc sống mới ở hải ngoại này. Ít nhất là cũng phải biết nói vài chữ tiếng Anh để đi du ngoạn, đi du lịch, đi shopping, đúng không? Mình phải biết luật giao thông của Úc để mình đi đường cho nó đúng. Gần đây tôi phát hiện thấy một số anh chị em ở trong hai hội thánh biết sử dụng iPad, Apple đó, iPad, để nghe bài giảng, đọc tin tức, rồi email, rồi chat ở trên đó nữa. Đó là cách mà chúng ta hội nhập với cuộc sống mới. Tương tự như vậy, khi một người trông đợi Ngài Chúa trở lại để tiếp rước mình vào nước của Đức Chúa Trời, người đó không thể sống theo cái kiểu mình thích sống ở dưới trần gian này. Và đó là lý do mà ngay từ bây giờ, mỗi người trong chúng ta phải học tập lời của Đức Chúa Trời. Mình phải thực hành điều răn và mạng lệnh của Chúa một cách nghiêm túc, thường xuyên ở trong đời sống hàng ngày của chính mình. Khi chúng ta làm được những điều này, mặc dầu chưa phải là trọn vẹn như sứ đồ Phao-lô nói, nhưng mà đó là cách mà chúng ta đã bày tỏ một nếp sống xứng đáng với tin lành, một cách tự nhiên, không phải cố gắng, không phải gượng ép, nhưng là nó là điều gì đó, nó xuất phát từ bên trong tấm lòng yêu mến Chúa và trong đời sự hiện đến của Ngài. Một điểm khác nữa tôi tìm thấy ở trong sách Philip chương thứ nhất có liên quan đến cách ăn nết ở xứng đáng với tin lành của Chúa Giêsu, đó là người tin Chúa được thông công trong sự tấn tới của tin lành. Quý cụ, ông bà, anh chị em tin Chúa, mình được thông công ở trong sự tấn tới của tin lành, tức là sự cam kết đối với đạo của Chúa ngay từ đầu. Khi tin lành được rao giảng ra, nó ở tại thành Philip nói riêng, ở tại Việt Nam nói chung. Thứ hai, người tin Chúa được ban cho lời hứa chắc chắn về sự cứu rỗi, tức là Chúa khởi làm việc lành ở trên đời sống của các tín hữu tại thành Philip cho đến ngày sau rốt, và đây là niềm tin của chúng ta. Và thứ ba, người tin Chúa được dự phần trong ân điển mà chính sứ đồ Phao-lô đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Nói tóm lại ở đây, người được dựng nên mới ở trong Chúa Giêsu giống như những chiếc bình chứa đựng tin lành của Chúa Giêsu, thì xin Chúa cho chúng ta phải có một đời sống xứng hiệp với tin lành mà mình đã tiếp nhận, không phải bởi ép tình hay là ép uổng, nhưng bởi đức tin thật nơi Chúa Giêsu. Hơn thế nữa, là người thuộc về Chúa, hết thảy chúng ta đều trông đợi Ngài Chúa Giêsu tái lâm để mình nhận lấy sự sống đời đời ở trong nước Đức Chúa Trời, đúng không? Thì xin Chúa giúp cho chúng ta không những có một đời sống tỉnh thức luôn luôn, nhưng mà ai nấy cũng phải bày tỏ nếp sống hàng ngày xứng đáng với tin lành của Chúa Giêsu. Mình không thể nói mình trong đời Chúa Giêsu trái lâm rước mình lên thiên đàng sống với Chúa, nhưng mà mình ở dưới này mình sống một đời sống không có đẹp lòng Chúa. Sau cùng, bởi vì chúng ta giống như sứ đồ Phao-lô, mình được giữ phần trong ân điển hay là ân sủng của Chúa Giêsu. Mình được ban cho lời hứa về sự cứu chuộc cho đến ngày Đấng Christ, tức là cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Chúng ta được thông công ở trong sự tấn tới của tin lành. Thì xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta cố gắng hết sức ở trong cách ăn nết ở của chính mình, sao cho xứng đáng với tin lành của Chúa Giêsu như điều Kinh Thánh nói ở đây. Thưa hội thánh, sứ đồ Phao-lô không chỉ khuyên các tín hữu ở tại hội thánh Philip phải ăn ở xứng đáng với tin lành của Chúa Giêsu, nhưng mà sứ đồ Phao-lô thách thức họ phải có một thái độ tích cực đối với tin lành. Thái độ đó được thể hiện bởi điều gì? Anh chị em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Anh chị em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Điều này có nghĩa gì? Nhóm từ đồng tâm chống cự ở trong câu Kinh Thánh này có thể hiểu theo phương diện thể thao. Tại đây sứ đồ Phao-lô mô tả hội thánh Philip nói riêng và hội thánh của Đức Chúa Trời ở trên đất này nói chung giống như một tập hợp các vận động viên thi đấu thể thao. Và sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ rằng phải có tinh thần đồng đội. Điều đó sẽ mang lại cho họ những chiến thắng vẻ vang trong các cuộc tranh tài. Ông cụ Phao-lô của mình rất là hay. Mỗi điều ổng nói đều có những hình ảnh ẩn dụ. Nếu như ai đó hâm mộ bóng đá và có theo dõi bóng đá thế giới trong những năm vừa qua thì sẽ hiểu ngay tâm tình của sứ đồ Phao-lô về tinh thần đồng đội ở trong một tập thể. Tin tức gần đây cho biết The World Cup 2014 sẽ được diễn ra kể từ ngày 12 tháng 6 cho tới ngày 13 tháng 7 tại Brazil, đúng không? Đây là tin nóng hổi. Và trên website của FIFA có đề một hàng chữ nhỏ. Tôi rất thích là cái website của họ có một cái hàng chữ nhỏ nhỏ đó. All-in-one rhythm. All-in-one rhythm. Tôi tạm dịch là tất cả đồng một nhịp trống hay là cùng một nhịp trống. Phải chăng FIFA muốn nhắn nhủ với tất cả các đội banh có mặt kỳ này ở tại Brazil và hết thảy khán giả hâm mộ túc cầu về sự đồng tâm hiệp nhất ở trong tinh thần yêu thích thể thao? Và người ta dự đoán sẽ có khoảng 3 triệu người đến Brazil trong 2 tuần tới đây để mà xem bóng đá. All in one rhythm. Nhưng tại sao sứ đồ Phao-lô lại nhấn mạnh đến tinh thần đồng đội khi liên tưởng đến hội thánh của Đức Chúa Trời, đặc biệt là hội thánh tại thành Philip? Các học giả giải nghĩa Kinh Thánh cho biết vào lúc mà sứ đồ Phao-lô nói thì đang có sự phân rẽ, sự chia rẽ ngay trong hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Philip. Chúng ta xem ở trong Philip đoạn 4 từ câu 1 đến câu số 3. Vậy thì hỡi anh chị em rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Ê-dô-đi và khuyên Sinh-ti-cơ phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đờn bà ấy. Nhưng hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ-lê-măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Phao-lô cho biết ở ngay tại thành Philip có hai bà, tôi không biết bao nhiêu tuổi, Nhưng mà hai bà tên là, một bà là Ê-dô-đi và một bà là Sin-ti-gơ. Họ là những người như thế nào? Họ là những người hết lòng cùng với Phao-lô hầu vì Chúa. Họ cùng với Phao-lô để mà chiến đấu vì đạo tin lành. Nhưng mà không rõ vì lý do nào đó, hai người phụ nữ này không còn thuận ý với nhau nữa. Và trong cái nhìn của sứ đồ Phao-lô, sự phân chia hay là phân rẽ như vậy có thể dẫn đến kết quả là công việc của hội thánh sẽ bị ngăn trở. Và kẻ thù là ma quỷ, nó sẽ rất là vui mừng khi nhìn thấy nội bộ của hội thánh bị phân tán hay là bị chia rẽ. Ma quỷ nó không có bắt đầu từ một tập thể lớn, nhưng mà nó đánh du kích. Nó đánh du kích, nó lừa những người hầu việc Chúa đời, những người sốt sắng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, hết lòng hầu việc Chúa. Nó giết người đó trước. Trong quan điểm của Kinh Thánh, sự chia rẽ và sự thắng hơn người khác chính là phương châm hành động của Satan. Ma quỷ luôn luôn sử dụng cách này để phá hoại hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong niềm tin của sứ đồ Phao-lô, chỉ khi nào mọi người trong hội thánh đứng chung lại với nhau, đồng tâm chống cự vì cớ tin lành của Chúa Giê-xu, thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại mưu kế của ma quỷ. Mình không có đồng tâm đứng chung với nhau vì cớ cá nhân mình hay vì cớ cá nhân một tập thể nào đó, nhưng mà mình đồng tâm đứng lại với nhau, đồng tâm chống cự vì cớ tin lành của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh cho thấy sứ đồ Phao-lô sử dụng một từ ngữ rất là thú vị để mà nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất hay là đồng tâm. Ở trong ngôn ngữ Hy Lạp, chữ này được hiểu là cùng nhau hay là với nhau. Và khi từ ngữ này được sử dụng ở trong lời văn của Phao-lô, nó đã củng cố ý tưởng sự hiệp nhất một cách mạnh mẽ. Đặc biệt là có ít nhất là 16 lần sứ đồ Phao-lô đã sử dụng từ ngữ với nhau trong toàn bộ sách Philip. Do đó có thể nói, điểm nhấn mạnh mà sứ đồ Phao-lô muốn nói đó là không phải mỗi người trong anh chị em tự lo lấy cho cá nhân mình ở trong những trận chiến thuộc linh. Đây không phải là tinh thần đồng đội mà Phao-lô muốn nói. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô khuyên rằng hãy đứng vững trong cùng một tinh thần, đồng tâm với nhau chống lại mưu kế của ma quỷ trong ý đồ phân hóa hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi liên tưởng đến đời sống của người tin Chúa ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng mỗi người trong chúng ta có một chỗ đứng ở trong hội thánh của Ngài, đúng không? Và mỗi người trong chúng ta có một công việc mà Chúa giao phó qua hội thánh của Ngài nhằm gây dựng thân thể của Chúa Giê-xu. Nếu như mỗi người làm tốt công việc của mình thì nó sẽ giúp cho những người khác cũng đang làm công việc của họ một cách dễ dàng và có kết quả. Đó là đồng tâm. Tuy nhiên, để có thể làm việc này một cách hài hòa và có hiệu quả, mọi người phải tuân theo những nguyên tắc thuộc linh dựa trên lời Chúa. Bởi vì lời Chúa là phương châm hành động hay là kim chỉ nam của hội thánh từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, và tôi tin rằng không hề thay đổi. Mục tiêu của hội thánh đó là làm sáng danh Chúa và làm theo ý muốn của Ngài, vì Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh. Mục tiêu của hội thánh không phải để làm chúng ta được vinh hiển. Mục tiêu của hội thánh làm danh Chúa được vinh hiển và làm theo ý muốn của Ngài. Nếu như hết thảy chúng ta đồng tâm làm việc chung với nhau ở trong tinh thần hầu vì Chúa, chúng ta có thể đạt được mục tiêu. Chúng ta có thể đạt được giải thưởng và làm vinh hiển danh Chúa. Nhưng ngay khi bất kỳ ai ở trong hội thánh mình bắt đầu, hay là mình có manh nha không muốn tuân theo nguyên tắc của lời Chúa, hay là mình tìm kiếm sự vinh hiển cho riêng mình, hội thánh sẽ có dấu hiệu của sự cạnh tranh và chia rẽ. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô một lần nữa nhắc nhở mọi người, đặc biệt là các tín hữu tại thành Philip, song song với việc ăn ở xứng đáng, xứng hiệp với tin lành. Người tin Chúa cũng phải chú ý đến sự đồng tâm, hiệp nhất cùng với anh chị em ở trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta suy nghĩ phần cuối của bài học, chịu khổ vì tin lành của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô xác quyết từ câu 28 đến câu 30 như thế này: điều đó là một chứng nghiệm, chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Dựa theo Kinh Thánh nguyên bản, phần cuối của câu 27 tức là phần mở đầu của câu 28. Vì vậy, câu 28 được mở đầu như sau: phàm sự chẳng để cho kẻ thù ngâm dọa mình, điều đó là chứng nghiệm, chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Ở trong một bản dịch khác của Kinh Thánh Anh ngữ, câu 28 được chuyển ngữ như sau: và bằng cách không bị đe dọa bởi bất kỳ cách nào từ phía kẻ thù của anh em, điều đó là chứng nghiệm, chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Qua câu Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô đưa ra ba sự khích lệ để giúp cho niềm tin của người tin Chúa ngày hôm nay khi chúng ta phải đương đầu với các trận chiến thuộc linh như sau. Thứ nhất, những cuộc chiến thuộc linh chứng minh rằng chúng ta được cứu. Những cuộc chiến thuộc linh chứng minh rằng chúng ta đã được cứu. Câu 29 cho thấy rằng chúng ta không chỉ tin cậy nơi Chúa Giê-xu nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa. Mình tin Chúa Giê-xu, đó là hành động bởi đức tin. Nhưng mà mình sống chịu khổ vì Chúa Giê-xu, đó là điều gì đó nó carry on ở trong đời sống của mình. Sứ đồ Phao-lô gọi điều đó là mối thông công trong sự đau khổ của Chúa cứu thế. Philip đoạn 3 câu 10. Đối với một số người mới tin Chúa, thông thường họ sẽ suy nghĩ rằng tin nhận Chúa Giê-xu có nghĩa là chấm dứt những trận chiến thuộc linh của đời mình. Tin Chúa rồi, khỏe ru, không có còn phải gặp trouble gì hết, phải không? Thưa Hội Thánh, trong cái nhìn sâu sắc của sứ đồ Phao-lô nói riêng và trong ánh sáng của Kinh Thánh nói chung, đây chỉ mới là sự khởi đầu, sự bắt đầu của những trận chiến mới về phương diện tâm linh khi mình quyết định dấn thân thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Một chỗ khác ở trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô cũng xác định rằng hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 12. Chúa hứa rằng mình sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng mà Ngài thắng thế gian rồi. Đó là đức tin. Chúng ta muốn sống một đời sống nhân đức ở trong Chúa, đó là điều phải lẽ, nhưng mà cũng phải nhớ rằng mình sẽ bị bắt bớ. Thứ hai, sự hiện diện của sự xung đột hay chạm trán thuộc linh trong đời sống của người tin Chúa được xem là một đặc ân, tức là chúng ta chịu khổ vì danh Chúa, mình không có chịu khổ vì chính mình. Trong cái nhìn của các học giả ngày hôm nay, những trận chiến thuộc linh xảy ra ở trong đời sống người Cơ Đốc được xem là những món quà đến từ Đức Chúa Trời. Nếu như ai đó chịu khổ vì cá nhân mình, điều đó sẽ không phải là đặc ân. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khổ vì Chúa, chịu khổ cho Chúa, đó là một vinh dự cao quý và thánh thiện trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Hội Thánh của Ngài. Trên hết mọi sự đó, chúng ta phải thừa nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu khổ trước vì chúng ta rồi. Chúa Giê-xu đã chịu khổ trước vì chúng ta. Vì vậy, người Cơ Đốc ngày hôm nay chịu khổ vì Chúa hay vì tin lành của Chúa Giêsu là điều rất nhỏ mà chúng ta có thể làm để thể hiện tình yêu, lòng biết ơn của mình đối với công ơn cứu chuộc của Chúa. Thứ ba, hầu hết những cơ đốc nhân khác trên thế giới cũng đang trải qua cùng một trận chiến thuộc linh giống như chúng ta. Phao-lô nói, như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Satan muốn ai đó trong chúng ta nghĩ rằng chỉ có tôi là phải đối đầu với những trận chiến thuộc linh thôi, còn những người khác thì được miễn. Không phải vậy thưa hội thánh. Sứ đồ Phao-lô xác quyết với hội thánh Philip rằng chính ông cũng đã và đang trải qua những cuộc chiến thuộc linh mà họ đang gặp phải. Kinh nghiệm cho thấy đi qua hay là trải qua những trận chiến thuộc linh là một trong những phương cách giúp cho đời sống của người tin Chúa được lớn lên ở trong Chúa mỗi ngày. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh cần có để chống cự với sự cám dỗ và quyền lực của ma quỷ. Điều này sẽ là bằng chứng đối với lại Satan và quyền lực của nó rằng nó sẽ thua. Và phần chiến thắng thuộc về người tin cậy, nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Ở trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu cũng phải tranh đấu đối mặt với quyền lực của Satan ở trong sự vâng phục Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn. Ngài đã chiến thắng và Ngài là đấng sẽ ban cho chúng ta sự chiến thắng trong những trận chiến thuộc linh vì cớ tin lành của Đức Chúa Trời. Khi ma quỷ nhìn thấy đức tin thật ở trong đời sống của người tin Chúa là điều mà Đức Chúa Trời ban cho quý cụ ông bà anh chị em và tôi, điều này sẽ khiến cho ma quỷ run sợ và tránh xa chúng ta. Tôi kết luận bài học ở đây. Ở trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, cơ đốc nhân nên có một đời sống hay là nếp sống xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi chúng ta. Điều này cũng có nghĩa là mỗi người trong chúng ta phải ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa mọi đường ở trong nếp sống hàng ngày. Tuy nhiên, ở trong ánh sáng của Kinh Thánh, người tin Chúa không có hành xử hay là ăn ở tốt lành ở trong đời này để mình có một cái boarding pass, mình có một cái vé hầu có thể bước vào nước Đức Chúa Trời ở trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. No. Chúng ta ăn ở một cách xứng đáng với tin lành của Chúa Giêsu bởi vì tên của quý cụ ông bà anh chị em và tôi đã được biên ở trong sách sự sống của Đức Chúa Trời rồi. Và quyền công dân của mỗi người thuộc về Chúa Giêsu đã được chứng nhận hay chứng thực ở trong nước của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng đáng chú ý đó là muôn dân muôn nước sẽ nhìn biết tin lành được thể hiện, được bày tỏ trong và qua đời sống hàng ngày của người tin Chúa ngày hôm nay. Adoniram Judson, nhà truyền giáo nổi tiếng ở tại Miến Điện, vì cớ linh hồn của những người chưa được cứu, ông đã chịu đựng sự gian khổ không kể xiết ở trong 40 năm hầu việc Chúa tại Miến Điện. Judson bị cầm tù 7 năm ở tại nhà tù Ava, và trong suốt 17 tháng đầu, ông đã nếm trải hết mọi điều khốn nạn, khốn khổ và thiếu thốn. Đó là chưa kể bị người ta ngược đãi, hành hạ, đánh đập, tưởng chừng không thể chịu nổi. Kết quả của những năm tháng bị tù đày vì danh Chúa và vì cớ đạo của Ngài, trên thân thể của Judson đầy những vết sẹo to lớn, xấu xí bởi vì xiềng xích và cùm sắt của nhà tù Miến Điện. Sau khi được thả ra, Adoniram Judson xin phép được đến một tỉnh khác cũng tại Miến Điện để tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa Giêsu. Ông gặp ngay sự phản kháng dữ dội của người lãnh đạo vô thần tại đó. Ông thị trưởng của nơi này nói với đầy tớ của Đức Chúa Trời rằng dân tình ở đây không có mù quáng bị mắc lừa bởi lời nói của nhà ngươi đâu. Nhưng mà ta e rằng họ sẽ đi theo tin lành, đi theo Chúa Giê-xu vì cớ nhìn thấy những vết sẹo to lớn xấu xí trên thân thể của ngươi. Thưa Hội Thánh, quý cụ ông bà anh chị em thân mến, có thể người ta sẽ không có tin lời mình nói, nhưng mà người ta sẽ đi theo Chúa, tiếp nhận tin lành của Chúa Giê-xu vì cớ những vết sẹo to lớn xấu xí ở trên cuộc đời của chúng ta vì danh của Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta không những biết chắc rằng mình đã được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng mà ai nấy cũng được chứng nghiệm về điều đó qua đời sống trung thành và hy sinh vì công việc và sứ mạng của Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Muốn thật hết lòng, xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa ban cho chúng con sáng hôm nay. Sứ đồ Phao-lô đã từng trải hết mọi điều mà ông dấn thân để hầu vì Chúa. Ông để lại cho Hội Thánh đài Philip và cho Hội Thánh chúng con một kinh nghiệm hết sức đặc biệt ở trong một đời sống xứng hiệp với tin lành của Chúa, chịu khổ vì danh của Ngài, hầu cho mỗi người trong chúng con cũng giống như sứ đồ Phao-lô biết chắc rằng mình được cứu không phải bởi vì cớ chúng con là những người tốt lành trọn vẹn ở trong đời này, nhưng mà chúng con được cứu bởi vì tình yêu, sự nhân từ, lòng thương xót của Chúa dành riêng cho mỗi cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho chúng con ghi nhớ điều này ở trong đời sống của chúng con. Ngài dạy chúng con ở trong lời ăn, tiếng nói, việc làm của chúng con, ở trong gia đình, ở trong Hội Thánh, ở trong xã hội mà chúng con đang sinh sống, để cho qua cuộc đời nhỏ bé của chúng con thì tin lành của Chúa được thể hiện ra, tình yêu của Ngài, sự cứu chuộc của Chúa được bày tỏ ra cho những người lân cận chúng con nữa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con sự yếu đuối, những bất toàn trong đời sống của chúng con. Xin Chúa hướng lòng chúng con về chính mình Ngài luôn luôn, để rồi mỗi người chúng con sẽ có cớ lớn đứng giữa Hội Thánh của Chúa, cảm ơn Chúa về những điều mà Ngài đặt để trong đời sống chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đại dụng cuộc đời nhỏ bé của chúng con vì cớ tin lành của Ngài. Xin cho chúng con không phải chỉ bởi lời nói, nhưng mà bởi cuộc sống của chính chúng con bày tỏ tin lành của Chúa cho thế giới này. Chúng con biết ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.